Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của nước Mỹ? Thanh Hà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh của thông tin viên Nguyễn Giang từ London với chủ đề phong trào chống chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975 và Đảng Lao động Anh, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco từ trần 100 ngày trị vì của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chiến tranh Ukraine, kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo. Le Point chạy tích Francisco, định mệnh và bí ẩn của một giáo hoàng. Le Figaro Magazine và La Croix Hebdo dành chọn số báo cho cuộc đời và sự nghiệp của vị giáo hoàng độc đáo về thời sự Pháp và châu Âu. L'Express đăng hình vẽ một con gà trống đang vụt đầu vào cát với dòng tựa nước Pháp của chối từ. Le Nouvel Obs nói về châu Âu thời điểm trả đũa. Courrier International nhìn sang Bắc Mỹ đưa tít Canada tự do muôn năm. The Economist dành trang bìa cho hình vẽ một con đại bàng đầu trắng là biểu tượng của nước Mỹ bị băng bó từ đầu đến chân với dòng tựa 100 ngày đầu của Trump và xa hơn nữa.
Gần đến ngày kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, các báo có một số bài viết liên quan. Courrier International dịch bài viết của tuần báo Đức Der Spiegel cho biết khi Washington bỏ rơi Sài Gòn.
Bài viết được minh họa bằng bức ảnh một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và một người lính Mỹ trên chiếc trực thăng cùng giơ tay đón một bé gái được cha mẹ đưa lên, hy vọng con mình sẽ được di tản. Theo tờ báo, có một thời gian ngắn người ta cho rằng Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sẽ chiến thắng Bắc Việt Cộng sản. Một năm sau khi ngưng bắn năm 1973 mà cả hai bên đều vi phạm, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã gia tăng được 15% số vùng đất kiểm soát, rồi bỗng nhiên tình hình xấu hẳn đi khi quân Bắc Việt chiếm được một số nơi cuối 1974 tới tháng 3 1975. Có trên 16 sư đoàn Bắc Việt tràn vào miền Nam, Ban Mê Thuộc thất thủ và đến ngày 30 tháng 4 1975 thì Sài Gòn sụp đổ. Thông tấn viên của Spiegel thời đó ghi nhận những cảnh hoảng loạn khủng khiếp ở miền Trung khi hơn 1 triệu người dân di tản. Tuần báo có khuynh hướng tiên tả cho biết Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã quên đi lời hứa sẽ can thiệp mạnh mẽ khi ép ông Thiệu ký Hiệp định Paris. Henry Kissinger ngay từ năm 1970 đã thổ lộ với Der Spiegel rằng chủ yếu chỉ, xin trích, nhằm câu giờ từ khi Mỹ rút quân cho tới khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ để Washington khỏi phải chịu trách nhiệm về thất bại. Hết lời chẩn. Tổng thống Gerald Ford cố gắng thúc giục Quốc hội thông qua viện trợ bổ sung 552 triệu đô la cho miền Nam, nhưng không thành công. Nước Mỹ tự bằng lòng với việc lập cầu không vận chi tản tốn 10 triệu đô la. Tổng thống Ford thương cảm cho một bi kịch nhân đạo khủng khiếp. Tổng biên tập Der Spiegel vào thời đó bình luận, chính phủ Mỹ hầu như không có chọn lựa nào khác, hoặc là thả bom nguyên tử xuống miền Bắc Việt Nam, hoặc tiếp tục một cuộc chiến không có lối thoát.
Le Monde cuối tuần nói về Việt Nam bị ám ảnh bởi những vong hồn của cuộc chiến. 50 năm sau chiến tranh, hàng trăm ngàn người lính Việt tử trận vẫn không có được một nấm mồ.
Tại Hà Nội có một viện nghiên cứu chuyên tìm mộ liệt sĩ Bắc Việt, nhưng các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa không có được may mắn này. Có đến 1.100.000 liệt sĩ, danh hiệu được dành cho những người lính Cộng sản tử trận trong cuộc chiến mà chính quyền Hà Nội luôn gọi là chiến tranh chống Mỹ và ngụy quyền. Khoảng 300.000 người trong số đó được chôn cất vô danh và 200.000 hài cốt vẫn chưa tìm thấy. Tổng cộng có đến 500.000 vong hồn vẫn còn lang thang đâu đó, thường gọi là cô hồn. Ông Vũ Thế Khanh, giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tinh học Ứng dụng cho biết có được sự trợ giúp của các nhà ngoại cảm và một ngân hàng dữ liệu ADN đang được xây dựng. Được hỏi có giúp thân nhân những người lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận hay không, ông trả lời cũng có, nhưng không được xử lý tương đương như các liệt sĩ. Số quân nhân miền Nam hy sinh ít hơn khoảng 400.000 và đa số đều có trên mình tấm thẻ bài kim loại để nhận diện. Cho tới 1975, họ được an táng ở các nghĩa trang quân đội, nhưng những bóng ma của phía bên kia vẫn bị chính quyền cộng sản coi như kẻ thù. Nghĩa trang quân đội Biên Hòa nổi tiếng trở nên hoang tàn, và mãi đến năm 2006, khi có người miền Nam trong số các nhà lãnh đạo cộng sản cao cấp mới được mở cửa trở lại cho thăm viếng.
Về nước Mỹ, The Economist cho rằng 100 ngày đầu tiên cực kỳ náo động trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong thế kỷ này, có thể là từ thời Franklin Roosevelt đến nay.
Ông Trump đang tiến hành một chương trình mang tính cách mạng với mong muốn khôi phục kinh tế, cải tổ bộ máy quan liêu, thay đổi về văn hóa và đối ngoại. Nhưng liệu ông sẽ thành công hay không? Sự lấn lướt của hành pháp làm suy yếu những điều đã tạo nên sự vĩ đại của nước Mỹ, đó là tầm nhìn về lợi ích quốc gia đủ lớn để tài trợ cho thuốc chống sida ở châu Phi, tin rằng các định chế độc lập có những giá trị riêng và niềm tin là các đối thủ chính trị cũng có thể là người yêu nước, cũng như sự tin tưởng vào đồng đô la. Nếu cuộc cách mạng này không được kiểm soát, có thể dẫn đến độc tài. Một khả năng khác là những quyết định cực đoan trong 100 ngày đầu tạo ra xu hướng phản kháng. Một trong số đó là các nhà đầu tư. Dù nhìn chung họ ủng hộ Donald Trump, nhưng giới này cũng là đối thủ đáng ngại cho ông, không phải vì niềm tin chính trị mà vì phải đối mặt với thực tiễn. Họ lo ngại khi thuế quan gây phương hại cho nền kinh tế, thâm hụt ngân sách không được kiểm soát và việc điều hành yếu kém có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ của đồng đô la.
Cử tri kể cả của Đảng Cộng Hòa cũng có thể phản đối ông Trump. Tỷ lệ tín nhiệm tổng thống thấp hơn so với nhiệm kỳ đầu và hiện đang dưới 50% ở tất cả các bang nghiêng ngả mà Trump đã từng thắng.
Người Mỹ ủng hộ đưa sản xuất trở về, nhưng chỉ 1/4 nói rằng sẽ làm việc trong những nhà máy đó. Họ muốn thương mại công bằng, nhưng không muốn sự hỗn loạn và không ai mong lạm phát. Tại Quốc hội cũng không suôn sẻ. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số mong manh ở Hạ viện. Ngân sách vừa rồi thông qua được nhờ có 2 dân biểu Đảng Dân Chủ qua đời. Các trang cá cược cho rằng Đảng Dân Chủ có đến 80% cơ hội chiếm được Hạ viện vào năm tới sẽ ngắn chân Donald Trump dù ông tiếp tục cai trị bằng sắc lệnh hành pháp. Tại Thượng viện, Cộng Hòa còn thiếu 7 phiếu, mới hội đủ 60 phiếu cần thiết để tránh bị tê liệt. Cuối cùng là tư pháp, dù chậm chạp, tòa án tối cao vừa bác lệnh trục xuất nhầm một người sang Salvador với 9 phiếu thuận và 0 phiếu chống. Chính quyền cũng có thể bị thua trong các vụ kiện về thuế quan, sa thải công chức, đóng cửa các cơ quan liên bang không thông qua quốc hội, lạm dụng biện pháp khẩn cấp. Ngay cả nếu cuộc cách mạng MAGA theo một cách lạc quan nhất, thì ông Trump đã gây tổn hại lâu dài cho thể chế, cho các liên minh và tính nhân văn của Hoa Kỳ. Và nếu bị các nhà đầu tư, cử tri, tòa án cản trở, Trump có thể còn hung hăng hơn. The Economist cho rằng không thể quay lại với nước Mỹ cách đây 100 ngày, hãy còn 1.361 ngày nữa trước mặt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
The Economist ví von, Mỹ đang giao bán một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, nhưng chưa có ai mua.
Washington muốn tưởng thưởng hành động xâm lược của Nga bằng việc chính thức công nhận Moscow sáp nhập Crimea một cách bất hợp pháp hồi năm 2014. Ukraine không bao giờ được gia nhập NATO, dỡ bỏ trừng phạt Nga. Ngược lại, Hoa Kỳ không bảo đảm an ninh cũng như không viện trợ cho Ukraine. Câu hỏi lớn là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó? Nếu Donald Trump thực sự bỏ cuộc, thì liệu ông có ngưng cung cấp vũ khí, ngưng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine hay không? Có đơn phương dỡ bỏ trừng phạt Kremlin hay không? Ít nhất thì Trump có để cho châu Âu mua hệ thống Patriot để giúp Kiev bảo vệ không phận hay không? Như thường lệ, chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Le Monde nhắc đến việc Washington cho rằng Nga không đòi chiếm toàn bộ Ukraine đã là nhượng bộ lớn. Trump tức giận vì Zelensky cự tuyệt, nhưng một dân biểu đối lập Ukraine khẳng định không một chính khách nào có thể chấp nhận việc này. Công nhận Crimea là của Nga sẽ mở ra chiếc hộp Pandora khắp thế giới. Bất kỳ ai cũng có thể dùng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ. Trước một tòa nhà đang còn bốc khói ở Kiev vì trận oanh kích của Nga, một người nói nếu nhân nhượng quân Nga vài ba năm nữa sẽ quay lại với nhiều vũ khí hơn và chuẩn bị kỹ hơn. Một người khác nhấn mạnh ba năm qua, người Ukraine đã mất đi nhất rất nhiều người cha, người chồng, anh em trong gia đình, để rồi bây giờ đầu hàng một cách vô nghĩa hay sao? Le Figaro Magazine cho biết, trong khi thương lượng xa lầy, Ukraine dốc toàn lực vào việc sản xuất drone, dự kiến chế tạo 4 triệu rưỡi chiếc drone trong năm nay để đối phó với quân Nga đông đảo hơn gấp nhiều lần và để giám sát chiến tuyến cho đến 1.000 cây số.
Tờ L'Express mỉa mai, cuộc chiến tranh ở Ukraine thật là phức tạp, nhất là khi người ta muốn giải quyết trong vòng 100 ngày. Nhưng chẳng có ai cố giúp đỡ Donald Trump đáng thương kết thúc cuộc chiến để ông được lãnh giải Nobel.
Trước hết là ông Tổng thống Zelensky chẳng chịu nhân nhượng. Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump, đã đề nghị nhượng cho Nga 4 tỉnh miền Đông mà ông thường không nhớ tên, vả lại những vùng chiến sự này cũng nói tiếng Nga. Thế mà người Ukraine chẳng mấy hăng hái, Putin cũng chẳng chịu hợp tác, đã không ngưng bắn, lại còn độc ác cho bắn hỏa tiễn sang các khu dân cư ở Ukraine. Tình trạng này liệu có thể kéo dài hay không? Ngoại trưởng Marco Rubio đã hàm ý Mỹ có thể chuyển sự chú ý sang các hồ sơ khác. Nhượng bộ Putin mãi không được gì, Trump có thể để mặc cho châu Âu giải quyết. Từng báo nhắc lại vụ gặp Kim Jong-un năm 2019 cho thấy đây không phải lần đầu Trump rút lui bằng cửa hậu. Những chủ đề phức tạp không có lợi cho các xu diễn thường xuyên của ông.
Cũng liên quan đến Ukraine, quốc hiệu International chú ý đến vụ thiếu tướng Mokhalik, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga bị tử thương do xe bị đặt chất nổ ở gần Moscow.
Theo The Moscow Times, tướng Moskalik vừa ra khỏi nhà, bước đến chiếc xe đang đậu trong sân thì bị hất tung ra xa nhiều mét vì vụ nổ. Các nhà điều tra cho rằng đây là một vụ ám sát có chủ đích. Báo chí thân Kremlin nhấn mạnh đến tính chuyên nghiệp của vụ tấn công. Post News cho rằng các thủ phạm đã theo dõi nạn nhân trong nhiều tháng để nắm được thói quen, biết rõ thời điểm đi và về của Moskalik. Dị kép Independent cho biết những tháng gần đây Ukraine nhắm vào nhiều nhân vật quan trọng trong quân đội Nga, trong đó có Igor Kirillov, tư lệnh lực lượng hóa học, bị tử thương trong một vụ nổ gần Moscow. Yaroslav Moskalik là tướng lãnh cao cấp thứ tư bị ám sát ngay trên đất Nga kể từ đầu cuộc xâm lăng tại Roma. Tang lễ của Đức Giáo hoàng Francisco được ví như một cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc với sự hiện diện của đông đảo nhà lãnh đạo trên thế giới. Nhân dịp này, báo chí cho biết Tổng thống Zelensky có được cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Trump mà theo Washington và Paris là tích cực. Courrier International trích dẫn báo chí Ý nói rằng đây là thách thức an ninh rất lớn cho chính quyền Roma.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump nghi ngờ Tổng thống Nga Putin không thực tâm muốn chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc loan tin hải cảnh Trung Quốc cắm cờ trên đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Giáo hoàng Francisco được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cà ở thủ đô Roma, Vatican để tang 9 ngày. Kính thưa quý vị, nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, RFI xin giới thiệu tạp chí đặc biệt Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tạp chí đặc biệt.
Nhân kỷ niệm 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, RFI tiếng Việt mời giáo sư Nguyễn Tiến Hưng trở lại với sự kiện ngày 30 tháng 4 1975. Là một chuyên gia kinh tế, ông đã từng giảng dạy tại nhiều đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ trước và sau 1975. Ông cũng đã từng là kinh tế gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và là một quan chức trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trong nửa đầu thập niên 1970 với những chức vụ như là phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay Tổng trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển. Là một người trong cuộc, là một nhân chứng hàng đầu trong một giai đoạn lịch sử của Việt Nam ở thế kỷ 20, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng đã ra mắt độc giả nhiều tác phẩm về giai đoạn này. Mùa xuân năm 2024, ông đã cho phát hành cuốn Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và 8 thủ đoạn nham hiểm, nhà xuất bản Hứa Chấn Minh. RFI tiếng Việt xin kính chào giáo sư Nguyễn Tiến Hưng và cảm ơn ông nhận trả lời Đài Phát thanh Quốc tế của Pháp từ Paris. Trước hết thì xin giáo sư kể lại một kỷ niệm của ngày 30 tháng 4 năm 1975 ạ.
Vâng, thưa cô Thanh Hà, ngày 30 tháng 4 1975 đó, tôi đang có mặt ngay tại thủ đô Washington. Nhờ một cơ duyên lịch sử, tôi đã được chứng kiến toàn bộ tiến trình của cuộc chiến Việt Nam. Tức là cái cuộc chiến này bắt đầu khi Tổng thống John F. Kennedy quyết định dấn thân vào Việt Nam và viết thư cho Tổng thống Ngô Đình Diệm là Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tay với Việt Nam Cộng Hòa tăng cường nỗ lực chiến đấu, phải chiến đấu thắng Cộng sản. Hôm ấy là ngày 11 tháng 5 1961, cho đến khi nghe Tổng thống Gerald Ford tuyên bố đối với nước Mỹ thì cuộc chiến Việt Nam đã xong rồi, ta hãy quên đi quá khứ và nhìn về tương lai. Hôm đó là ngày 27 tháng 4 1975. Rồi 3 ngày sau, ông im lặng nhìn Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Ngày 30 tháng 4 là ngày dài nhất và đau lòng nhất trong đời tôi. Dài nhất là vì tôi đã thức trắng đêm ngày 29 tháng 4 để chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày 30 tháng 4. Đau lòng nhất vì tôi phải đối mặt không những nhìn thấy sự bi thương của đồng bào miền Nam đang bị bỏ rơi, mà còn cảm giác cay đắng về sự phản bội của đồng minh, từng được xem là đồng minh chiến lược.
Thưa, vì sao ông đã có mặt tại Washington trong những cái ngày 29 và 30 tháng 4 ạ?
Cái bối cảnh nó là như thế này. Ngày 19 tháng 4 1975 thì Quốc hội Mỹ đã có lịch là sẽ quyết định có hay không còn viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nữa. Mà tin tức về Dinh Độc Lập thì rất là tuyệt vọng. Thì từ ngày 14 tháng 4, Tổng thống Thiệu chỉ thị tôi phải đi ngay Washington để cùng với Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Đại sứ Trần Kim Phượng đưa ra một giải pháp, tức là cho chúng tôi vay 3 tỷ đô trong 3 năm. Thì tôi lên máy bay sáng sớm ngày 15 tại Tân Sơn Nhất, mà sang đến nơi thì là Quốc hội đã hành động xong rồi. Thì rất là đau đớn, thì tôi liền thay đổi mục tiêu và hướng đến cái cứu vớt đoàn người tị nạn đang cuối vào Biển Đông. Sau đó thì Quốc hội cấp một khoản tiền 455 triệu để tài trợ cho cái chương trình định cư, thưa cô.
Trong cuốn sách giáo sư cho ra mắt bạn đọc mùa xuân năm ngoái, Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và 8 thủ đoạn nham hiểm, do thời gian có hạn cho nên là xin phép chỉ được tập trung vào cái phần 2 của tác phẩm này. Phần 2 mang tựa đề Một kế sách 8 thủ đoạn. Giáo sư đã giải thích rằng Henry Kissinger, người mà sau này trở thành ngoại trưởng của Mỹ đó, ít nhất đã hình thành cái kế sách Descent Interval từ 1967. Vậy thì thưa ông, chiến lược đó là gì ạ?
Vâng, thưa cô, tựa đề Bức tử Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nghĩ là nó đã nói lên tất cả rồi. Cuốn sách là một lời cáo trạng lịch sử dựa trên hồ sơ mật Dinh Độc Lập mà tôi rất là may mắn còn giữ được. Vì nếu mà tôi không giữ được cái hồ sơ đó thì không ai biết được cái chuyện Việt Nam Cộng Hòa kết thúc như thế nào. Vì ông Kissinger đã giấu đi hết. Kissinger quan niệm là Mỹ không thể nào mà chiến thắng ở cuộc chiến Việt Nam. Thì thành thứ ra Kissinger nghĩ ra cái chiêu bài mà Descent Interval, có nghĩa là miễn là làm sao có được một cái khoảng thời gian như là độ vài năm giữa cái việc mà Mỹ rút lui khỏi miền Nam và cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Mà để thi hành được cái chiến lược đó, Kissinger phải dùng đến thủ đoạn. Thì ông nghĩ rằng chỉ cần có cái cách là ký được một cái hiệp định Paris để mình ra đi danh chính ngôn thuận. Kissinger cố gắng hết sức trong bí mật để điều đình với miền Bắc, để có được một hiệp định Paris ngày 27 tháng 1, 1973. Đây là tôi đang là phỏng vấn với đài RFI, thì là bên Paris đó, thì là cái chữ Paris nó dính liền với óc tôi rất là sâu đậm với cái hiệp định Paris. Và trước nữa nó nữa đó, là đã có những sự kiện về chiến tranh Việt Nam nó cũng xảy ra ở Paris.
Như tựa đề phần 2 trong cuốn Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và 8 thủ đoạn nham hiểm, thưa giáo sư, trong số này thì thủ đoạn nào là nham hiểm nhất ạ?
Thủ đoạn nham hiểm nhất ấy, là lừa dối Tổng thống Nixon. Tức là thế này, khi mà ông Nixon lên cầm quyền tháng 1 năm 69 ấy, thì ông đã hứa rằng là sẽ đem lại một cái giải pháp hòa bình cho Việt Nam mà có danh dự nữa. Tức là Nixon thì không có tin vào cái đàm phán, ông chỉ tin vào cái chương trình mà ông gọi là Việt Nam hóa, giúp cho miền Nam tự lực tự cường để một mình có thể chiến đấu được, tồn tại được. Nhưng mà Kissinger thì đi ngược lại, ông ấy không có tin vào giải pháp về Việt Nam hóa. Nhưng mà đại khái là ông ấy đã đánh lừa được Tổng thống Nixon. Ông ấy thuyết phục được Nixon là hiệp định này có lợi cho miền Nam. Và một cái mưu hiểm cuối cùng đó là đã giấu Tổng thống Ford, khi mà Tổng thống Ford lên thay thế Tổng thống Nixon vào ngày 8 tháng 8 1974. Ông Ford không biết gì hết. Ngay ngày hôm sau nhậm chức Tổng thống, ký để viết cho ông Tổng thống Thiệu rằng tất cả những cái gì mà nước tôi đã hứa hẹn thì sẽ được hoàn toàn tuân thủ trong nhiệm kỳ của tôi.
Ngày 30 tháng 4 là hồi kết của chế độ Sài Gòn với những hệ quả mà ai cũng đã biết, nhưng đây cũng là một cái cột mốc quan trọng đối với hình ảnh và uy tín của nước Mỹ.
Vâng, thưa cô, đúng như vậy. Thứ nhất, bạn bè đồng minh của Mỹ thì không còn dám tin cậy. Đồng minh khắp nơi đều dè dặt vì sợ rằng lại trở thành Việt Nam Cộng Hòa thứ hai. Thứ hai đó, cái này mới quan trọng là kẻ thù thì coi thường nước Mỹ thôi cô. Đấy thì ngay sau cuộc chiến Việt Nam 1975 thì đến năm 1979 đó, thì Iran bắt toàn bộ nhân viên của Tòa đại sứ Mỹ tại Tehran rồi thì là đối đầu với Mỹ cho đến ngày hôm nay. Sau đến Iran thì là đến Iraq. Và sau đó, đó CIA đã chặn được cái lệnh của Ayman al-Zawahiri,
tức là nhân vật số 2 của Al-Qaeda tại Afghanistan đó,
mà nói rằng những hậu quả của sự sụp đổ sức mạnh Hoa Kỳ tại Việt Nam và việc họ bỏ chạy và bỏ rơi những người đã theo họ làm cho chúng ta nên suy nghĩ ta phải sẵn sàng ngay bây giờ. Vì ngày 15 tháng 8 2021 thì cả thế giới đã chứng kiến cuộc tháo chạy ê chề từ Kabul thưa cô.
Thưa thế còn trên hồ sơ Ukraine thì sao ạ?
Về Ukraine thì tôi nghĩ rằng ông Putin ông cũng đã học cái bài Việt Nam khi ông xâm lược Ukraine 2022. Tôi nghĩ rằng khả năng rất cao là ông ấy cho rằng thế là dù Mỹ có viện trợ dồi dào nhưng nếu kéo dài cuộc chiến ít lâu thì rồi Mỹ cũng phải buông tay.
Trên tất cả những cái cuộc xung đột vừa nêu và cho đến cái cuộc chiến thương mại mà chính quyền Hoa Kỳ hiện nay đang khơi ra với lại gần hết toàn bộ của thế giới, cũng như là những căng thẳng hiện tại với các đồng minh thân thiết nhất của Washington, thưa giáo sư, ông đánh giá như thế nào về cái khái niệm đồng minh trong cái quan niệm của Mỹ?
Khái niệm đồng minh đó, nó không có liên tục, tùy từng thời gian nó thay đổi tùy vào cái quan niệm về quyền lợi của Hoa Kỳ.
Vậy phải chăng là luôn có một cái sự xuyên suốt trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ít ra là từ nửa thế kỷ vừa qua thưa giáo sư?
Vâng thưa cô, đúng vậy. Cũng như là Lord Palmerston đã từng nói là nước Anh chẳng có bạn vĩnh viễn mà cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Mỹ luôn đặt quyền lợi của mình trên hết. Thì lý do quan trọng nhất mà Hoa Kỳ nhảy vào cuộc chiến Việt Nam đó, chính là vì Hoa Kỳ muốn giữ cái địa vị là siêu cường số 1 của thế giới, cho nên phải ngăn chặn Trung Cộng với cái chính sách gọi là containment of Red China, ngăn chặn Trung Cộng đỏ. Và lý do quan trọng nhất khi Mỹ tháo chạy thì cũng chỉ là vì quyền lợi Hoa Kỳ, vì Việt Nam không còn quan trọng nữa. Khi mà Nixon nối lại bang giao với Bắc Kinh, mở cửa Bắc Kinh thì tất phải đóng cửa Sài Gòn, bắt được tay ông Mao thì phải buông tay ông Thiệu thôi. Thưa cô, cũng như là sau Thế chiến thứ hai, quyền lợi của Mỹ khi xây dựng NATO là để có một thành trì vững chãi ở bên kia Đại Tây Dương để ngăn chặn Liên Xô. Bây giờ Liên Xô đã sụp đổ và chiến tranh lạnh không còn nữa, thì thành thử ra NATO không còn quan trọng nữa thưa cô.
Và để theo dõi toàn bộ phần phỏng vấn, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng mời quý vị truy cập vào địa chỉ của RFI Việt ngữ rfi.fr/vi/. Xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư Nguyễn Tiến Hưng.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ. Thanh Hà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tiếp nối chương trình vẫn liên quan đến dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Mời quý vị theo dõi tạp chí Phong trào chống chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975 và Đảng Lao động Anh. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí đặc biệt.
Thưa quý vị, dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước Việt Nam là thời điểm tốt để đánh giá lại giai đoạn 1965-1975 ở Anh, khi chính phủ của Đảng Lao động chịu sức ép nội bộ nên đã chọn quan điểm khác dần với Washington về cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam. Việc tìm hiểu thời kỳ này giúp cho công chúng hiểu thêm về tính đa diện và tác động đa chiều của nhiều xu thế, trào lưu chính trị xã hội tại châu Âu một thời, khi mà cuộc chiến tại Việt Nam được nói đến liên tục trên truyền thông và có tác động đến cả một thế hệ người Anh. Thông tin viên đài RFI Nguyễn Giang từ London, cũng là nhà nghiên cứu Đông Nam Á tại London, hiện làm việc ở cương vị chuyên gia khách mời với Viện Quan hệ Quốc tế của Đại học NCCU Đài Bắc, đã nghiên cứu về chủ đề này và giới thiệu những gì công chúng chưa được biết về phong trào chống chiến tranh Việt Nam và di sản của phong trào này đối với Đảng Lao động và chính trị Anh ngày nay. Câu hỏi đầu tiên, phong trào chống chiến tranh Việt Nam ở Anh sinh ra từ đâu?
Vâng, khác với cách hiểu thông thường còn khá phổ biến ở nhiều nơi, thì phong trào của thanh niên sinh viên về trí thức Anh phản đối sự can dự quân đội Hoa Kỳ tại Đông Dương có xuất phát điểm không phải từ nhận thức giai cấp, bởi vì giới công nhân Anh ít khi có mặt trong cuộc đấu tranh, chủ yếu do trí thức đi đầu. Theo Claire Mansour viết trong một nghiên cứu về chủ đề này, đăng năm 2017, thì ngay sau khi Thế chiến II kết thúc bằng hai trái bom nguyên tử mà quân đội Hoa Kỳ ném xuống Nhật Bản, thì ở Anh và các nước Tây Âu đã nổ ra một phong trào đòi giải trừ vũ khí hạt nhân. Trải nghiệm của người Anh bị bom Đức ném xuống trong Thế chiến II cũng khiến cho tinh thần hòa bình ở Anh lên cao. Trong thập niên 1950 và 1960 thì phong trào này đã phát triển và chúng ta thấy là có sự liên kết của người Anh với những người cùng chí hướng với họ ở bên Pháp, Tây Đức và Hoa Kỳ. Thế nhưng cái bối cảnh lịch sử và nhu cầu đấu tranh ở mỗi nước lại có sự khác nhau. Cụ thể là như ở Mỹ thì phong trào phản chiến thường do các trí thức thiên tả lãnh đạo và có mang màu sắc chống phân biệt chủng tộc, ủng hộ quyền vươn lên của người da đen. Thế nhưng còn ở Anh thì cái phong trào này mang mục tiêu đạo đức và luân lý. Luận điểm của các nhà vận động ở Anh đòi Anh đơn phương bỏ vũ khí nguyên tử là vì họ nói là đế quốc Anh đã giải thể rồi, nước Anh cần giành lại vị trí lãnh đạo thế giới về mặt đạo đức trên trường quốc tế. Họ lên án chủ nghĩa đế quốc kiểu mới của Hoa Kỳ và họ chia sẻ sự đồng cảm với các nước vừa thoát ra khỏi chủ nghĩa thực dân. Và đây cũng là lý do mà sau này rất nhiều trí thức Anh đã ủng hộ miền Bắc Việt Nam, vì họ coi là miền Bắc Việt Nam bị Hoa Kỳ ném bom bắn phá.
Vâng, thưa anh, vậy người Anh thuộc Đảng Lao động hay là các nhóm chính trị phe tả như một thuộc phái khác thì đã làm gì?
Vâng, điều họ đã làm là xuống đường và tuần hành để chống sự can thiệp quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam hay chống lại các cái vụ máy bay Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam. Chẳng hạn như vào tháng 2 năm 1965 là thời điểm mang tính bước ngoặt của phong trào tại Anh, thì Ủy ban Oxford vì Việt Nam, tiếng Anh là Oxford Vietnam Committee, đã tổ chức ra những cái cuộc vận động giải trừ vũ khí hạt nhân. Trước đó thì đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn đầu tiên trên cả nước để chống sự can dự của quân đội Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam. Và cuộc tuần hành này đông người hơn cả tuần hành ở Hoa Kỳ vài tháng trước đó. Nhưng mà từ đó thì phong trào ở Anh cũng lớn mạnh về số lượng. Và một trong những đợt tuần hành đông người nhất vào năm 1968 thì đạt con số 100.000 người ở quảng trường Trafalgar tại London. Càng về sau này thì cái chính sách cũng như là tính chất và khẩu hiệu đấu tranh của cái phong trào ở Anh Quốc có sự thay đổi. Các cái yếu tố về nhân sự của phong trào giải trừ vũ khí nguyên tử đã giảm đi, nhường chỗ cho khẩu hiệu ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và ủng hộ cả chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Cũng xin nói là những cái cuộc biểu tình phản chiến ở Anh xảy đến thì không phải vì là thanh niên Anh phải trốn quân dịch như ở Mỹ, bởi vì ở Anh thì thanh niên Anh không phải đi lính, cho nên cái phong trào ở Mỹ thì nó có yếu tố chống quân dịch, lý do là thanh niên Mỹ phải phụ quân đội và bị đưa sang chiến trường miền Nam Việt Nam. Nhưng còn ở Anh thì chính phủ của Thủ tướng Harold Wilson thuộc Đảng Lao động đã không đồng ý với yêu cầu của Hoa Kỳ đưa quân Anh tham chiến ở Nam Việt Nam. Và mục tiêu đấu tranh của phong trào phản chiến trên đường phố ở London, ở Leeds, ở Manchester là yêu cầu chính phủ Anh hãy dùng cái quan hệ của mình gây sức ép để Hoa Kỳ chấm dứt cuộc chiến ở Việt Nam. Cũng vì thế mà sau các cái đợt không quân Hoa Kỳ oanh kích Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì đã bị phản đối rất là dữ dội. Và cái chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 đã trở thành mục tiêu phê phán kịch liệt người Mỹ. Chẳng hạn như vào ngày 17 tháng 3 năm 1968 thì có một cuộc tuần hành lớn, hàng chục nghìn người ở London. Và đến ngày 27 tháng 10 cùng năm thì có hơn 100.000 người đã xuống đường ở London để phản đối quân đội Hoa Kỳ.
Vậy chính phủ Anh đã ứng xử ra sao khi mà Anh có quan hệ đồng minh chặt chẽ với Hoa Kỳ?
Vâng, theo sử gia cánh tả Keith Flatt thì phong trào phản chiến tại Anh đã có tác động nhất định tới quyết định của chính phủ Harold Wilson thuộc Đảng Lao động không đưa quân Anh tham chiến ở miền Nam Việt Nam để hỗ trợ cho quân Mỹ năm 1964 theo yêu cầu từ Hoa Kỳ. Dư luận Anh và giới truyền thông cũng như là BBC thì đã thúc đẩy chính phủ tìm một giải pháp khác cho cuộc chiến ở Việt Nam. Chẳng hạn như các đợt Mỹ ném bom giải thảm ở Campuchia thì cũng lại dấy lên một cái làn sóng đấu tranh mới. Nhưng cùng lúc thì báo chí Anh cũng lo ngại về sự vươn dậy của lượng Khmer Đỏ mà các tài liệu Anh đã nhắc lại vào cái giai đoạn 1970-1971. Còn khi mà Hoa Kỳ ném bom miền Bắc cuối năm 1972 thì báo chí Anh đã chỉ trích chính phủ là quá nhượng bộ Washington, trong khi các chính quyền ở các nước châu Âu như là Bỉ, Ý, Hà Lan, Na Uy và Phần Lan thì đã lên án các cái đợt oanh kích đó. Và cuối cùng thì biểu tình đã nổ ra ở London, ở Rome, ở Amsterdam, ở Copenhagen, vân vân và vân vân. Thì đây chính là những cái cuộc đấu tranh gọi là ngoài đường phố của người Anh, chứ không, chính phủ thì vẫn phần nào đấy tạm gọi là một cách thầm lặng là đứng bên cạnh người Mỹ.
Sau cuộc chiến Việt Nam, phong trào phản chiến trong Đảng Lao động Anh có còn tồn tại hay không? Và nếu có thì hoạt động ra sao thưa anh?
Vâng, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì cái phong trào phản chiến chống lại cuộc chiến tranh của quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam tưởng như đã chỉ còn là hoài niệm, nhưng không phải. Hóa ra là nó vẫn đóng một cái vai trò nhất định trong việc định hình chính sách đối ngoại của Đảng Lao động và của phe tả ở Anh cho tới ngày hôm nay. Chẳng hạn cá nhân tôi, cái thời mà còn làm việc ở London ấy, thì tôi đã có dịp gặp và nghe kể từ một nhà ngoại giao Anh là ông Michael Williams. Hồi đó thì ông là cố vấn của Bộ trưởng Ngoại giao thuộc Đảng Lao động, Jack Straw. về cái lý do mà thời trẻ tại sao ông và rất nhiều sinh viên Anh đã xuống đường phản đối điều mà họ gọi là sự can thiệp rất là tàn khốc của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. Thì cả hai ông Williams và Straw thì hồi trẻ đã từng tham gia cuộc tuần hành nổi tiếng ở London, bắt đầu từ những năm 1965. Và đến khoảng năm 2019 thì tôi có dịp phỏng vấn chính ông Jack Straw, khi đó thì ông đã rời vị trí bộ trưởng. Trong cái sự kiện ông bảo trợ nằm trong Quốc hội Anh để ủng hộ cuộc đấu tranh đòi bồi thường cho nạn nhân chất da cam ở Việt Nam. Còn cụ thể về các cái sự kiện bên ngoài thì từ sau cuộc chiến Việt Nam cho tới gần đây có tới 4 cuộc chiến khác nhau mà cái di sản chống Anh Việt Nam lại bắt đầu lên tiếng ở Anh. Cụ thể là năm 1982 khi mà nữ thủ tướng thuộc đảng bảo thủ Anh bà Margaret Thatcher quyết định đưa quân sang quần đảo Falklands, tức là Malvinas ấy, để đẩy quân Argentina ra khỏi đó, thì lãnh đạo của đảng lao động đối lập, ông Michael Foot đã ủng hộ hành động của bà Thatcher. Và việc này đã khiến ông bị nhiều nhân vật trong đảng của ông phản đối. Những lần sau là vào những năm 1997 và năm 2010, khi mà Anh lại đưa quân ra nước ngoài, ví dụ sang Iraq, sang Afghanistan và sang Libya, thì các nhân vật phản chiến hàng đầu của đảng này như là Tony Benn hay là Jeremy Corbyn thì đã phản đối chính phủ của Tony Blair. Tức là cùng một đảng với nhau nhưng mà phản đối thủ tướng Tony Blair, đã đưa quân đội Anh sang giúp cho Hoa Kỳ ở Iraq chẳng hạn. Và ông Jeremy Corbyn thì sau này đã trở thành một lãnh tụ của đảng lao động. Hiện nay thì khi mà ông tham gia cái chuyện đấu tranh chống lại cuộc chiến mới nhất của Israel ở Gaza thì ông chỉ là dân biểu độc lập thôi, không còn trong đảng lao động nữa.
Anh có thể cho thính giả, độc giả của đài biết là tình hình hiện nay thì ra sao không ạ?
Cũng xin nhắc là đương kim thủ tướng Anh là luật sư nhân quyền Keir Starmer thì đã xuống đường cùng với một cái liên minh ngăn chặn chiến tranh chống lại cuộc chiến Iraq năm 2003. Đấy là hình ảnh gợi lại cuộc tuần hành ở London phản đối cuộc chiến Việt Nam trước đây. Thế nhưng mà gần đây khi mà lên cầm quyền thì ông Starmer lại đưa đảng lao động vào một con đường hỗ trợ Ukraine và viện trợ quân sự rất nhiều cho Ukraine. Tất nhiên chúng ta phải hiểu là bối cảnh của cuộc chiến Ukraine rất khác với cuộc chiến Iraq. Và hiện nay thì các đảng cánh tả, đảng cánh hữu, đảng trung dung như là đảng tự do dân chủ cũng đều ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Thế nhưng mà như sử gia Keith Flatt đánh giá thì ở Anh luôn có hai xu thế, là xu thế nói thẳng là ủng hộ chiến tranh đế quốc và một xu thế khác là phong trào phản chiến. Thì đảng lao động Anh luôn là nơi có những người theo phái hòa bình và phái phản chiến nói chung, và đó là truyền thống của họ. Kể cả khi có những lãnh đạo như là ông Tony Blair hay là ông Keir Starmer được bầu lên lãnh đạo quốc gia thì đã chọn con đường khác, và phần lớn là chọn con đường đi theo người Mỹ. Và cái giai đoạn cuộc chiến Việt Nam chính là cái giai đoạn mà giúp cho cái phong trào phản chiến hay phái hòa bình hay pacifist ở Anh hình thành mạnh mẽ và vẫn còn tồn tại, vẫn còn ảnh hưởng đến tận bây giờ.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về bản phóng tác lời Việt tình anh tha thiết.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Từng cùng tâm trí em bao điều không nói được. Thời gian đã không thể nào bôi xóa. Em như cánh sao trên trời rơi xuống dương trần. Chuyện trong trái tim muôn đời khép kín.
Claire Dasta, một người dân vang vọng như một tiếng thì thầm dịu dàng nhưng đầy mãnh lực quyến rũ trong vườn nhạc. Ca sĩ kim tác giả người Pháp có phong cách kín đáo nhưng vẫn để lại dấu ấn khá quan trọng trong dòng nhạc Pháp đầu những năm 1980. Tên tuổi của Claire Dasta được gắn liền với giai điệu Avec l'amour en plus, yêu không hối tiếc. Bài hát này thường được dịch sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Tình anh tha thiết.
Aussi loin que je m'en souviens. C'est avec toi que je rêvais, nos jeux d'enfants étaient les mêmes, l'amour n'a eu qu'à se baisser.
Thời xưa đó em vẫn thường thương nhớ hoài, ngày nào có anh trên niềm mơ. Đôi ta sẽ yêu đến ngày vĩnh viễn cõi
Sinh trưởng tại miền Nam nước Pháp, Claire Destar ban đầu vào nghề như một tác giả trước khi nổi danh nhờ giọng ca. Từ thời thiếu thời, cô học đàn tại nhạc viện thành phố Marseille. Khi lớn lên, cô được đào tạo thanh nhạc với một danh ca làng kịch opera. Sau khi tốt nghiệp vào năm 21 tuổi, cô được nam ca sĩ Christian de Lagrange mời đi hát chung trên các sân khấu lớn ở Pháp trong vòng 4 năm liền. Đây là giai đoạn cô bắt đầu sáng tác nhiều ca khúc đầu tay, trong đó có nhạc phẩm Fais-moi rêver, Người dệt mộng cho ta.
Je te suis où tu veux, nous partons tous les deux.
Đầu những năm 1980, vào lúc phong trào nhạc pop và disco đang ngự trị trên làn sóng radio, một giọng hát êm dịu sâu lắng nhẹ nhàng cất lên, khơi dậy ngọn lửa đam mê như một giai điệu êm đềm, tưởng chừng đã quên. Nhạc phẩm La Chanson de Prévert do nhạc sĩ Gainsbourg sáng tác cho Yves Montand hai thập niên trước đó bỗng dưng thịnh hành trở lại. Nhờ tài nghệ diễn đạt tinh tế nhạy cảm, Claire Destar đã giúp cho công chúng Pháp khám phá lại bài hát của tác giả nổi tiếng Gainsbourg, nay đã trở nên kinh điển. Sau khi ăn khách trên thị trường Pháp, bài hát này còn đoạt giải thưởng của ban giám khảo nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tại Tokyo năm 1982. Bài hát của một giọng ca hầu như không theo thời, tưởng chừng ít có cơ hội, nào ngờ lại thành công vang dội. Thành công này mở đường cho Claire Destar hợp tác với nhiều tên tuổi lớn. Chính nhạc sĩ Michel Mallory, tác giả chuyên soạn nhạc cho nam danh ca Johnny Hallyday, đã thuyết phục Claire Destar ghi âm với giọng hát của mình thay vì chỉ đơn thuần viết nhạc. Hai nghệ sĩ này đã hợp tác với nhau trong 8 năm liền. Claire Destar thể hiện tài tình những giai điệu của Michel Mallory như Une nuit de ta vie, Chỉ còn một đêm trong đời, hay là Je pleurais sur ma guitare, Nước mắt trên cung đàn, song ca với Johnny Hallyday. Vào giữa những năm 1990, Claire Destar lập gia đình và thành hôn với nhạc sĩ Jean Musy. Sau một thời gian dài ghi âm và đi biểu diễn, cả hai chuyển hướng sang ngành sáng tác nhạc phim. Cặp nghệ sĩ này đã đồng hành cùng nhau trong gần 3 thập niên liền. Quan hệ hợp tác chặt chẽ thân thiết ấy đã cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó có giai điệu Cuore Addolorato, Trái tim đau buồn, nhạc phẩm chủ đề của bộ phim L'Ange Noir, Thiên thần đen, với thần tượng nhạc Pháp Sylvie Vartan trong vai chính.
Tình như cánh chim bay lạc nơi cuối trời, niềm đau có em muôn đời chôn kín. Trên làn môi thấm vòng, lòng em vẫn mơ luôn hoài bên anh. Tình như cánh hoa rơi rụng nơi cuối đường, đời sao đắng cay như ngày bão lớn. Vòng tay ấm êm nơi này em vẫn chờ. Tình ta có nhau muôn đời bên nhau. Tình như tiếng đàn sao ngỡ ngàng, mộng hỡi đừng vội vỡ tan, cho em mãi khóc cho mùa xuân vì sao băng giá. Từ nay những lời gian dối đành trao trả người, ngày tháng
hiện giờ Claire Destar đã giải nghệ sân khấu, nhưng cô vẫn tiếp tục đi hát những các kỳ liên hoan, mở lớp dạy nhạc, truyền lửa cho thế hệ sau tại vùng ngoại ô Paris. Trong số các bài nhạc nổi tiếng du hồn giới yêu nhạc của Claire Destar có giai điệu Avec l'amour en plus, Yêu không hối tiếc. Trong tiếng Việt, bài hát này từng được phóng tác với nhiều lời khác nhau. Lời đầu tiên của tác giả Vũ Xuân Hùng chuyển thành nhạc phẩm Tình anh tha thiết do các ca sĩ như Kiều Nga hay Thiên Kim ghi âm. Lời thứ nhì là của tác giả Thái Thịnh mang tựa đề Tình yêu còn lại do hai ca sĩ Đôn Hồ và Lam Anh trình bày. Trong tim còn lại bao kỷ niệm, thời gian tưởng chừng khó lay chuyển. Ngày thơ ấu, tình yêu chưa đến, tuổi xuân, hai định mệnh gắn liền. Đành rằng mọi thứ cũng sẽ tan, tháng năm tươi tắn cũng chẳng còn. Tình anh trong vạn vật chứa chan, đậm nồng, lời hẹn biển thề non.
Giờ đây đã xa, em còn thương nhớ hoài. Ngày em có anh, theo dệt ước mơ. Yêu như bé thơ, vui được không biết buồn. Chỉ trao đến nhau, môi nồng âu
đau tháng ngày bao ước mộng đã mất rồi mà với anh tình yêu ấy vẫn luôn còn đầy nồng nàn tha thiết
giờ xa khuất rồi ôi quãng đời hai chúng mình chỉ biết yêu chỉ biết sống cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4 1975, Ban Việt ngữ RFI có một chương trình đặc biệt với các tạp chí được phát kể từ thứ Bảy 26 tháng 4. Đầu tiên là tạp chí Phong trào chống chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1965-1975 và Đảng Lao động Anh, thông tin viên Nguyễn Giang từ London thực hiện. Chủ nhật 27 tháng 4, Người trong cuộc nghĩ gì về khái niệm đồng minh của Mỹ? Thanh Hà phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, nguyên phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ Hai 28 tháng 4, Anh và Giải Pháp công nhận hai nước Việt Nam sau hòa đàm Paris 1973, thông tin viên Nguyễn Giang từ London trình bày. Thứ Ba 29 tháng 4, Pháp và lực lượng thứ Ba, Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ 1991 đến 1994. Thứ Tư 30 tháng 4, những đe dọa và áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa. Trọng Thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thứ Năm 1 tháng 5, chiến dịch không vận trẻ em Baby Lift.
Kính thưa quý vị, chương trình của EFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Mỹ nghi ngờ Tổng thống Nga không thực tâm muốn chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Truyền hình Trung Quốc loan tin hải cảnh Trung Quốc cắm cờ trên đá Hoài Ân, quần đảo Trường Sa, Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Giáo hoàng Francisco được an táng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở thủ đô Roma, Vatican để tang 9 ngày. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, nước Anh và Giải Pháp công nhận hai nước Việt Nam sau hòa đàm Paris 1973. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London trình bày, mời quý vị đón nghe. EFI xin chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.